nay bên bờ ni liên thuyền nhạc vang êm đêm bốn phương trời ngàn hoa đùa vui cùng thắm tươi đàn chim về truyền tiếng hân hoan hoa nở khắp nơi trần gian mùa hoa ngát lừng nhân thế ngày vui đã tràn đó đây cùng hát mừng mùa hoa từ bi hào quang chiếu vào muôn bóng huyền lạnh lùng ôi đàn mã vương sầu rừng ưu là nơi người chiến công mừng chánh đạo tràn lan muôn phương hoa nở khắp nơi trần gian mùa
chính bạch chân thượng tọa viện chủ và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Và chúng tôi hôm nay đến trụ xứ chùa Đức Hòa và ngồi đây cái giảng đường mới và thấy hết sức làm hoan hỷ khi cái giảng đường này là một giảng đường to nhất ở miền Nam về Phật giáo. Xin quý vị Phật tử tán thán cùng chàng báo tay. Mà cũng có thể to nhất toàn quốc đó. Chưa thấy cái giảng đường nào to hơn cái giảng đường này. Chỉ có thượng tọa chủ trì nơi đây mới dám làm giảng đường lớn, vì chứ mấy chỗ khác chúng ta chưa có dám làm. Chỉ có những cái tâm nguyện và bổn nguyện phát triển Phật giáo ở trong tương lai, người ta gọi là phát triển bền vững đó, quý Phật tử. Ở trong môi trường học đó, người ta đề cập rất nhiều về vấn đề phát triển bền vững. Có nghĩa là mình phát triển một ngành nghề gì đó mà để cho con cháu mai sau có cơ hội để phát triển nữa thì đó là phát triển bền vững. Ví dụ như Phật giáo chúng ta cũng vậy. Bây giờ những người lớn tuổi tu đi đạo tràng, cái qua cái thời của chúng ta cái tự nhiên cái hết người luôn, tại vì con cháu nó không đi nữa. Như vậy gọi là phát triển không bền vững. Vì cái lý do đó mà Giáo hội Phật giáo của chúng ta mới có một cái chiến lược phát triển vào trong những năm kế tiếp, làm như thế nào đó cho có một cái đội ngũ kế thừa. Quý vị cứ quan sát đây, tất cả các đạo tràng hầu hết là ông già bà già không. Như vậy thì chúng ta phát triển không bền vững. Từ cái lý do đó mà chúng ta tìm một cách nào đó phát triển bền vững, là phát triển ở hiện tại và tạo điều kiện cho tương lai. Như vậy thì cái môi trường học á, cái môi trường học có nghĩa là cái môi trường ở bên ngoài đời, mà cái môn học về môi trường á, nó đã dạy chúng ta điều đó. Chúng ta ví dụ như ngày hôm nay nè, chúng ta xả rác ra ở ngoài đường thì tạo nên cái ô nhiễm môi trường. Mà ô nhiễm môi trường thì nó dẫn đến nhiều cái vấn đề. Ví dụ như ô nhiễm môi trường làm cho khí hậu mình nóng lên, gọi là hiệu ứng nhà kính. Rồi khí hậu nóng lên thì băng tuyết của Nam và Bắc bán cầu chảy ra, thì làm cho cái thế hệ trong tương lai của chúng ta canh tác không được và mùa màng thất bát và sinh ra nhiều loại sâu rầy. Như vậy thì nó ảnh hưởng đến đời sống con cháu chúng ta sau này, gọi là phát triển không bền vững. Có ba điều để Đức Phật quyết định điều này. Cái thứ nhất là quý vị Phật tử thấy là chúng ta sống 24 tiếng đồng hồ trong một ngày thì chúng ta phải ngủ 6 tiếng. nó mới có lợi sức để chuẩn bị cho cái ngày tiếp tiếp theo. Có nghĩa là một cái cỗ máy hoạt động thì nó phải có nghỉ ngơi để tích tụ năng lượng, để hoàn bị, để tiếp tục ngày mai, để hoạt động tiếp. Thì chư Tăng vào thời Đức Phật đó, là chư Tăng không có nhà, không có chùa, và sau này mới có tỉnh thất thôi. Mà không phải là tỉnh thất cho tất cả chư Tăng đâu, mà tỉnh thất đó chung để ai đi đến ngang đó ghé để nghỉ thôi. Còn chư Tăng ngày xưa là đi khất thực, ngủ ở dưới gốc cây, và không được ngủ hai ba lần ở dưới một gốc cây, mà ngủ ở gốc cây khác, gốc cây khác. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rồi, là cả một năm trời đi liên tục như vậy á, thì mỏi mệt. Nên á, là Đức Phật cho phép nghỉ 3 tháng không đi khất thực ở ngoài trong 3 tháng đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa á, thì một mình đi du quá tất cả khắp nơi như thế này, không có điều kiện gặp huynh đệ, gặp thầy bạn để trao đổi giáo lý, trao đổi kinh nghiệm trên bước đường độ sanh. Đó là cái thứ hai, an cư kiết hạ để tập trung lại, mình trao đổi kiến thức, trao đổi quá trình kinh nghiệm với nhau. Cái điều thứ ba là điều quan trọng nhất ở trong Phật giáo á, là vào tháng này ở bên Ấn Độ là cái tháng mưa. Ấn Độ nó có ba mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Thì cái tháng mưa á, cái đường xá ngập lên, những cái con côn trùng nó bò lên trên á, thì các chư Tăng đi khất thực á, phải dẫm đạp lên côn trùng thì làm cho nó chết đi. Mà lòng từ bi của nhà Phật, quý vị Phật tử biết rồi á, đạo Phật của chúng ta bứt phá ra khỏi 96 đạo khác ở vào thời của Ấn Độ là cái gì, quý vị Phật tử biết không? Vào thời đó các cái tôn giáo khác á, chỉ giới hạn lại trong cái tình thương yêu con người và thương yêu những cái con vật. Mà những cái con vật đó là những con vật thần linh kìa, là lúc đó người ta thờ, người ta mới thương yêu. Còn những con vật khác thì người ta vẫn không thương yêu. Thì cái tinh thần của các tôn giáo khác chỉ giới hạn ở chỗ bác ái mà thôi. Bác ái nghĩa là lòng thương nhân loại với nhân loại mà thôi. Còn đạo Phật của chúng ta, Đức Phật chủ trương là thương từ nhân tới vật, gọi chung là chúng sanh. Nên vào thời của Đức Phật á, chỉ có một cái con mọt thôi, nó rớt ra ngoài, Đức Phật còn phải chỉ dạy lấy con mọt đó bỏ vào trong cái ống tre để cho nó sống. Quý vị Phật tử, quý vị Phật tử biết lục tổ Huệ Năng là tổ thứ 6 của dòng thiền tông Trung Quốc á, ngài khi mới vào chùa đó thì ngài xuống nhà trù, ngài xây gạo. Ngày xưa chưa có máy trà gạo, người ta xây gạo bằng trên cái cối á, thì có cái cây đi ngang, cái lấy cái bụng mình để lên cái cây đi đi vòng vòng để xây gạo. Thì lâu ngày cái vết tiếp xúc giữa da mình với cái cây đó đó nó tróc lên, cái ruồi nó tựa mới sanh ra những con dòi. Thì sanh ra những con dòi, cái đi như vậy á, nó rớt cái dòi xuống đất á, ngài mới lụm con dòi nó lên, ngài bỏ vô cái bụng ngài và lại sợ nó chết đi. Thì chẳng thà, bởi vì Bồ Tát là chẳng thà mình chết chứ không để cho chúng sanh bị tổn hại. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Như vậy thì có ba lý do, là vì lòng thương tưởng chúng sanh phải đi dẫm đạp, và cái lý do thứ hai để mà an dưỡng trong 3 tháng, lý do thứ ba là để học hỏi trao đổi giáo lý với nhau, tu tâm vô đạo học, nên có truyền thống an cư kiết hạ mỗi năm. Thì chư Tăng không đi khất thực thì Phật tử có nhiệm vụ gom về những cái chú xứ ra để cúng dường cho chư Tăng trong 3 tháng an cư kiết hạ đó. Mà quý vị Phật tử biết rồi, cúng dường cho chư Tăng trong 3 tháng an cư kiết hạ 3 tháng vậy thì phước báo nó lớn lắm quý vị Phật tử. Theo tinh thần của kinh Tứ Thập Nhị Chương á, thì mình cúng dường cho một cái vị Phật á, thì gấp hơn nhiều lần cái vị Bồ Tát. Mà cúng dường cho một vị Bồ Tát thì gấp hơn nhiều lần cúng dường cho một vị Thanh Văn Viên Giác. Mà cúng dường vị Thanh Văn Viên Giác thì gấp nhiều lần vị Tỳ Kheo. Cúng dường cho vị Tỳ Kheo thì phước gấp nhiều lần so với vị Sa Di. Mà cúng dường cho vị Sa Di thì gấp nhiều lần hơn cái vị giữ ngũ giới. Cúng dường cho vị ngũ giới thì gấp nhiều lần so với cho một người bình thường. Quý vị Phật tử theo tinh thần kinh Tứ Thập Nhị Chương là như vậy. Nhưng mà đặc biệt vào mùa an cư kiết hạ thì ta cúng dường cho chư Tăng. Mà chư Tăng này không phải là chư Tăng bình thường. Ví dụ như cái ngày thường quý vị Phật tử đem đi chùa cúng dường cho chư Tăng, đó là bình thường thôi. Nhưng mà cái ngày nay nó không phải là bình thường. Tại vì chư Tăng ngày thường thì chư Tăng phải tiếp xúc với bên ngoài, làm nhiều Phật sự, nên cái tinh thần ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, bị động loạn quý vị Phật tử. Mà bị động loạn thì công đức nó không có cao. Thì cái nhân của Phật á, không có nảy nở lớn. Còn 3 tháng an cư kiết hạ là chư tăng gom về một nơi để tu luyện, thúc liễm thân tâm, không có lo lắng gì bên ngoài hết. Có một cái rào của đại giới, có nghĩa là cái cổng chùa đó, ai ra khỏi cổng chùa có nghĩa là đã ra ngoài đại giới vi phạm, nếu không được tăng sai. Nên là cúng dường cho những vị tăng lúc an cư kiết hạ là như tăng rất là thanh tịnh, nên cái phước báo nó càng cao càng to lớn. Như vậy thì chúng ta là nếu mà người nào muốn cầu phước báo thì nên cúng dường cho những cái trường hạ về tứ sự, cho quý thầy an tâm mà tu học. Đó cũng là nhiệm vụ của những người con Phật của chúng ta trong một kỳ an cư kiết hạ. Nhưng mà chúng tôi bữa nay chúng tôi không nói đến cái điều đó, nói đó để giới thiệu cho quý vị Phật tử thôi. Chứ thực ra là cái phước báo đối với quý vị Phật tử cầu có hai cái loại phước báo. Cái phước báo thứ nhất là cái phước báo hữu lậu, cái phước báo thứ hai là cái phước báo vô lậu. Khi mà mình tu mình cầu cái phước báo hữu lậu ta gọi là tu phước, còn mà khi mà tu mà mình hồi hướng cầu cái phước báo vô lậu ta gọi là tu huệ. Ngày xưa vào thời Đức Phật có một vị La Hán, vị này cả đời là không no được ngày nào hết. Khi chứng quả La Hán rồi mà đi khất thực người ta không cho, không ai xuất bát hết. Không biết nhân duyên gì đó, ngài đi đến đâu đưa bát đến đâu thì người ta cũng thấy cái bát ngài đã đầy ắp thức ăn, nên người ta không xớt, chứ không phải người ta phân biệt, người ta ghét người này bỏ người kia, không xớt bát cho ngài. Nên khi mà ngài trước lúc nhập Niết Bàn thì ngài Xá Lợi Phất mới biết được đêm nay là cái vị La Hán này nhập Niết Bàn. Mà cả đời ngài không có no đủ được ngày nào hết thì ngài Xá Lợi Phất mới rất là thương ngài, nên ngài Xá Lợi Phất mới đi khất thực và về xớt bát lại cho ngài. Và ngài Xá Lợi Phất dùng thần thông che hai bên cho ngài, định ngài ăn cái bữa ăn cuối cùng no đủ rồi tối đó ngài nhập Niết Bàn. Vì cái nhân duyên đó nên các vị mới hỏi Phật là tại sao một vị La Hán rồi, đáng lẽ phước báo nhiều lắm rồi, mà lại sao không có no đủ chỉ dầu cho một ngày, đợi tới ngày cuối cùng nhập Niết Bàn phải nhờ thần lực của người khác mới ăn no được ngày. Thì Đức Phật mới nói rằng cái vị này nhiều đời nhiều kiếp trước, vị này là một người bình thường, nhưng mà vào một cái vùng đó có một vị độc giác Phật đi khất thực về mới để đồ ăn đó, để đợi tới ngọ để ăn, mà thì cái vị này mới ăn cắp đồ của vị độc giác Phật, lấy hết đồ thức ăn đó. Nên vì cái quả báo trộm đồ có một lần một, như vậy mà đã sanh ra là cả mấy ngàn kiếp ở dưới thế gian toàn là bị đói khổ như vậy hết quý vị tử. Và vị này lúc này sanh ra trong một cái làng chài, thì cái làng đó đánh cá không được con nào hết, thì mới đi xem, người ta mới nói là lý do ở trong làng này có một người sanh ra, người ta gọi là suối quẩy, là suối xẻo. Bây giờ tìm cái người này phải đuổi ra khỏi làng mới được, mà biết ai đâu mà tìm. Người ta mới hiến kế là phải phân chia cái làng này ra làm hai, thì cái làng không có cái vị này thì đã đánh cá được, còn cái làng có vị này đánh cũng không có con nào. Cái ta phải phân chia làm hai tiếp, thì cái phần nào phân chia ra có cái vị này thì vẫn không đánh được. Tới cái nhà cuối cùng còn có hai nhà, thì cái nhà của vị này vẫn không có con nào, thì người ta mới phân chia ra tiếp, những người trong nhà đi tự đi bắt cá thì cái vị này bắt không có con nào hết, người ta mới xác định được chính cái vị này là người xứ quẩy, nên người ta mới đuổi vị này ra khỏi làng. Mà vì cái nhân duyên đó mà cái vị này đi lang thang đi xin ăn mà không được ai cho hết, người ta còn đánh đập người ta đuổi xua nữa, vị này mới buồn khổ quá mới nhảy xuống sông tự giận. Và trước khi nhảy xuống sông tự giận mới gặp vị tỳ kheo đi ngang, vị mới hỏi lý do là tôi buồn quá, trong làng người ta đuổi tôi ra khỏi làng, tôi xin ăn người ta cũng không cho luôn, tôi sao sống ra, thôi giờ ông đi tu đi. Chứ giờ biết làm sao vậy, vị mà ngài đi tu rồi nỗ lực tu hành đắc quả La Hán luôn, mà vì cái lý do là lấy của một vị đắc quả La Hán. Như vậy á, thì cái của mà thường trụ có nghĩa là ở của chùa đó, nếu mà chúng ta cúng dường vào trong chùa cho chư tăng gọi là cúng dường tam bảo, thì phước báo rất là to lớn về phước báo hữu lậu á. Và khi mà chúng ta ăn cắp đồ gì của chùa là quý vị Phật tử biết nó thê thảm lắm, có nghĩa là tại vì cái đồ của chùa là đồ của thập phương bá tánh cúng dường. Ví dụ như chúng ta phải đầu thai làm chó để mà trả nợ á, ví dụ như chùa Đức Hòa đi, là do 1.000 Phật tử cúng dường thì chúng ta phải đầu thai thành 1.000 kiếp chó để trả từng nhà trong khi ta lấy con chip xíu đồ vì của thường trụ á, lấy cái là trả quả rất là nhiều kiếp như vậy. Nhưng mà ngược lại, khi mà ta cúng dường thì phước báo cũng vậy. Tại vì cái chùa Đức Hòa này là độ quá nhiều người, nên chúng ta đóng góp một phần nhỏ vậy thôi thì nó cũng phước báo lan tỏa ra rất là nhiều. Như vậy quý vị và tự biết không, vào thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi cũng có trường hợp này. Tại vì vua Ba Tư Nặc vào thời Đức Phật Thích Ca đó, nằm trong bao mới thấy bà con dòng họ của mình đó, là ngạ quỷ, không mà quỷ đói cái bụng to nè, cái đầu bự nhưng cổ nhỏ nè, mới vào than với ngài là ngài là bà con của tôi, nhưng mà bây giờ ngài làm vua, nhưng mà tôi đói quá, tôi chịu không nổi, bây giờ ngài làm như thế nào mà cho tôi ăn được ấy. Cái vua Ba Tư Nặc mới đem đồ cúng quá chừng nhiều luôn mà ăn không được. Ta nói là cúng tôi ăn không được, cổ tôi nhỏ quá, tôi ăn vô nuốt không được qua cái hộp cơm. Nên á, những cái vị này kia làm cho vua Ba Tư Nặc nằm trong bao hoài. Thì vua Ba Tư Nặc lúc đó không biết như thế nào, mới đi hỏi Đức Thế Tôn á, hỏi là tôi nằm trong bao thấy bà con dòng họ tôi cúng mà ăn không được, đầu thai ngạ quỷ làm sao giờ. Thì Đức Thế Tôn đã dễ thôi, bây giờ ngày mai á, ông đi cúng dường chay tăng đi, tức là thỉnh các thầy Đức Phật các vị La Hán lại cúng dường chay tăng rồi hồi hướng cái phước báo đó lại cho dòng họ của mình. Thì ngày hôm sau vua Ba Tư Nặc làm như vậy, thì cái đêm hôm sau đó ông nằm trên bao thấy cái tốt ngạ quỷ đó vô mừng quá trời, lo tôi no quá trời, giờ tôi hết đói rồi. Tất nhiên là cái cõi đó là cõi của nhân quả mà hưởng về tinh thần, thì các vị đó hết đói nhưng mà tôi lạnh quá, tại vì ở trần ở chùa không có quần áo mà giờ làm sao giờ. Cái đốt đi, đốt quần áo là mua ngoài chợ, đốt quá chừng luôn. Cuối cùng nằm ba thấy vẫn ở trần ở chuồng, không có lãnh được. Không biết sao không lãnh được. Đi mới lên trình với Đức Phật. Đức Phật là ông đi cúng dường dân y đi. À, thì bữa sau đó mới dân y cho một vị tỳ kheo một bộ y. Bữa sau thấy mấy quỷ nó có y rồi, có mà quần áo mặc vô màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím đi vô gặp hết no, hết đói mà có quần áo đầy đủ để mặc. Và từ giả vua Ba Tư Nặc là nhờ cái công đức của ngài là bà con của tôi, ngài cúng dường chay tăng chay phạn và dân y cho chư tăng hồi hướng cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi thoát được kiếp ngạ quỷ và chúng tôi đi đầu thai và cõi khác theo nghiệp lực. Từ giả đi. Như vậy ví dụ tự thấy truyền thống an cư viết hạ là mình cúng dường chay tăng nè, cúng dường chay phạn và dân y vào ngày tự tứ. Nếu mình đem cái công đức đó mình hồi hướng lại cho những cái hương linh ông bà cha mẹ mình nhiều đời giết, thì mình trả được một phần công ơn dưỡng dục cù lao của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và dòng họ của mình khi mà đã quá giảng, để nhờ công đức đó mà tái sanh vào cái cõi lành. Đây là trong kinh Phật ghi lại, thì chúng ta cũng thể theo truyền thống đó mà chúng ta noi theo. Nhưng mà cái điều đó chỉ là cái bên ngoài thôi, còn cái quan trọng nhất là cái mà chúng ta tu hành. Tại vì người ta nói là một người tu đắc đạo thì cứu tới bảy đời của cửu huyền thất tổ đó, nhất nhân thành đạo cửu huyền thân, mà có nghĩa là một người hành đạo thôi cứu hết. Còn cửu huyền của mình không phải là chỉ đầu thai ngạ quỷ không đâu quý vị tử, còn đầu thai súc sanh, còn đầu thai vào địa ngục nữa. Như vậy thì mình mới hồi hướng cho ngạ quỷ vậy thôi, còn các cái cõi khác nên chi, nhưng chỉ có mình đắc đạo thì mới có khả năng cứu vớt được dòng họ cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp mà trong sáu nẻo linh hồi, chứ không phải là một nẻo đâu. Ví dụ một người đắc đạo có thể cứu được cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình khi đầu thai làm người là ai đó, ví dụ như một kiền liên đồ cứu mẹ mình khi đầu thai ngạ quỷ chẳng hạn. Rồi á, mình đắc đạo mình có thể hồi hướng lại cho tất cả các phước báo cứu được những người ở trên thế gian với dòng họ mình là ai cứu vậy? Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo về thành Ca Tỳ La Vệ độ bảy dương tôn công tử đi xuất gia, và sau đó 500 người trong dòng họ Thích Ca và hoàng tộc đi xuất gia thì làm tỳ kheo ni, và cả cái dòng họ Thích Ca là tu hành hết. Và sau cùng dòng họ Thích Ca bị hủy diệt trong tay của Thái tử Lưu Ly. Tại vì Thái tử Lưu Ly á, là con cũng nước cái nước láng giềng, mà cái nước láng giềng đó đi sang thành Ca Tỳ La Vệ để mà cưới vợ. Thì thấy cái nước láng giềng đó là nước nhỏ nên thành Ca Tỳ La Vệ đức vua mới quyết định gả công chúa cho, nhưng mà không phải công chúa, lấy một người nô tỳ á, cái làm nghĩa nữ của đức vua mới gả cho. Như vậy thì thực
tế ra gả một người của dòng họ nô lệ, chứ không phải gả người của dòng họ sắc đế lợi, cho ông vua bên kia, và sinh ra được vua Luli, sinh ra được thái tử Luli, và thái tử Luli sao lên làm vua. Thì chưa lúc chưa đi làm vua đó, mẹ mới dẫn về quê ngoại của mình là thành Ca Tỳ La Vệ chơi. Quý vị tử khi chơi người ta vẫn tiếp đãi nồng hậu nhau, nhưng mà khi ra về thế thì ông quên đồ đi, ông mới quay lại thì thấy người ta đốt như đốt ong lông, đốt muối á, đốt muối rồi đốt đồ tùm lum la chân á, mới hỏi sao mà đốt vậy. Lên cái này á, là ông thái tử Luli này ổng con một người nô lệ nên qua ở phòng này làm cho cái phòng này xui, nên người ta đốt ong lông cho nó hết xui đi. Ổng tức quá trời, ổng là ta là một thái tử mà qua đây mà dòng họ này á, mẹ ta là nô lệ chứ không phải là mẹ ta là dòng họ sắc đế lợi, nên cái dòng họ Thích Ca này đã lừa ta, đã lừa bên vua cha của ta. Ông ôm cái mối hận trong lòng. Sau khi ông lên được làm vua, ông dẫn quân về tàn sát thành Ca Tỳ La Vệ, và ông dẫn quân về tới biên giới. Thì lúc đó Đức Phật mới vận chuyển thần thông bay lên hư không. Đức Phật khuyên là ân quán biết chừng nào cho nó xong, như thế nào đó, khuyên ba lần ông không nghe. Và Đức Phật lần cuối cùng, Đức Phật ngồi lặng thinh cho ông kéo quân vào thành Ca Tỳ La Vệ, giết sạch luôn dòng họ Ca Tỳ La Vệ. Mà quý vị Phật tử biết rồi, ở trong thành Ca Tỳ La Vệ là quân lính rất là đông, nhưng mà đứng xuôi tay cho giết, tại vì người ta đã thọ tam quy ngũ giới, người ta tu hết rồi. Là Đức Phật độ cho gia đình tu. Người ta chết nhưng mà không chết, chết là về cõi trời chứ không phải về cõi khác. Mình nói bình thường mình nói thụ động, nhưng mà cái này tùy vào nhân duyên thôi, chứ không phải mình nói thụ động không thụ động. Trong cái hoàn cảnh đó đối với mình chắc mình cũng làm vậy. Nếu đánh nhau á, thì thương tổn thương vong cũng không thắng nổi thái tử Luli, tại lúc đó mạnh lắm. Nên dòng họ Thích Ca không đánh. Và mới hỏi Đức Phật là nguyên do sao cả cái dòng họ của Phật lại bị tàn sát hết, không còn một người nào sống sót hết, còn hơn Chu Di Tam tộc nữa mà. Thì Đức Phật mới nói là cái dòng họ của Đức Phật ngày xưa là những người mà làm thuốc cá, là cái năm đó nước lên nó cá nhiều lắm, sau đó nước đó nước rút xuống mới cá mới tụ vào một cái đầm đó, thì cái dòng họ này mới xuống đánh bắt, và cuối cùng dùng thuốc cá thuốc luôn, đánh bắt được con nào thì bắt xong hết rồi mới dùng thuốc cá thuốc hết luôn, con lớn con nhỏ gì chết hết, không còn một con nào ở trong đầm đó hết. Thì cái dòng họ cá đó ngày nay á, là cái dòng họ của thái tử Luli. Còn cái dòng họ mà bắt cá thuốc cá đó là cái dòng họ của Thích Ca. Bây giờ nên trả lại người ta, giết là tàn sát lại, mình giết người ta, người ta giết lại, đó là nhân quả công bằng của vũ trụ, phải chấp nhận điều đó. Chính Đức Phật mà không thể giáo hóa được thái tử Luli, như vậy thì thấy thiết nhân duyên của nhà Phật chưa? Chính Đức Phật còn dạy người ta không nghe nữa, đúng không? Như vậy phải có nhân duyên thì dạy mới nghe, không có nhân duyên dầu cho Đức Phật dạy cũng không nghe. Nên quý vị Phật tử đi đến chùa cũng là một đại nhân duyên. Mình biết như vậy rồi thì mình cố gắng tu hành để đạt được một cái trình độ tu nào đó, để hầu sau này còn cứu vớt những người trong dòng họ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta còn trôi lăn trong những nẻo luân hồi vì cái lý do đó. Nhưng mà quý vị Phật tử biết không, trên cái bước đường mình tu nó gian nan lắm, nó khổ cực lắm, chứ không phải là tu là giống hệt như đem cái bánh ra ăn một cái rồi là tự nhiên hết cái bánh rồi mình no mình say mình hưởng thụ như vậy. Nó không phải như vậy. Quý vị Phật tử biết không, trên cái bước đường tu hành nó gặp nhiều gian trưng lắm. Vì cái lý do đó, theo lẽ chúng tôi ngày nay nói về ăn cơ kiết hạ, nhưng mà chỉ nói sơ giữ quý vị Phật tử biết rồi, chúng tôi nói một cái đề tài khác, nói về cái đề tài là trên dòng sông đạo. Mình sống ở đây là trên cái dòng sông đời. Bị cái dòng sông á, thì là nước nó phải chảy, thì chúng ta xuôi theo cái dòng sông đời. Cái dòng sông đời với cái dòng sông đạo, mình nói mình ngã rẽ của dòng sông đời sang dòng sông đạo, mình nói vậy chưa có xác đáng. Cái dòng sông đời và cái dòng sông đạo đó một dòng thôi. Trong đời có đạo, trong đạo có đời. Cái dòng sông đời với dòng sông đạo nó không có hai, quý vị Phật tử. Trên một dòng thôi, hồi đầu thị ngạn, quay lại mới nhìn thấy bờ. Vì cái dòng sông đời là cái dòng chảy xuôi theo dòng nước, vì thì mình cứ cuốn cứ trôi, cứ lăn, sanh, lão, bệnh, tử, u, bi, khổ, não. Bây giờ mình trực nhận ra mình trôi hoài hay sao? Trôi đi tới đâu? Bây giờ quý vị Phật tử sanh ra nè, 60 năm thì 60 năm trôi, 70 năm thì 70 năm trôi, mà lang thang trên dòng sông, quý vị Phật tử biết rồi đó, lang thang trên dòng sông bị cái gì? Bị cái gì? Nên mình trôi trên cái dòng sông đời bao nhiêu năm nay và bao nhiêu kiếp rồi, tới bây giờ mình điểm lại cho mình được cái gì? Có chăng là chết được cái quan tài, không có được cái gì quý vị Phật tử. Nên lúc đó người ta mới giác ngộ, thức tỉnh, ta mới tìm trên cái đường sông, cái dòng sông đạo, ta trôi ngược và lại. Cái dòng sông đời nó trôi xuôi nè, mà cái dòng sông đạo nó trôi ngược và lại, quý vị Phật tử, phải không? Nếu mà chúng ta, khi mà chúng ta quay đầu là hồi đầu, tất nhiên là quay con xuồng, quay lại nguồn ở trên á, ở trên á, nguồn ở trên, người ta mới gọi là cái bản tâm, là cái gốc ở trên, nó bắt đầu mình mới trôi xa cái bản tâm, tâm dần gọi là giới thân huệ mạng, mà mình đã trôi xa như này này, gọi là bản tâm. Bây giờ mình trôi càng xa cái bản tâm Phật, rồi mình coi càng xa như này. Bây giờ mình quay con thuyền lại, quay đầu lại, để đi về cái nguồn cội của mình. Vì quay lại là phải ngược dòng nước không? Mà khi mà mình ngược dòng nước thì mình phải ga sức bơi không? Mà ga sức bơi người ta gọi là tinh tấn. Mà trên cái dòng sông này á, thì nhiều người đi, người ta có người đi bằng thuyền, có người đi bằng bè, có người bơi lội nữa. Nhưng mà đa số chúng sanh là bơi lội cả đấy, bơi bằng tay của mình á. Tại sao? Tại trên cái dòng đời người ta không cần thuyền, không cần bè, tại nó xuôi mà, nó chảy mà, thì lúc đó mình chỉ cần nổi lên mặt nước là mình thả tàu thôi, nó vẫn trôi xuôi theo, mất công thuyền bè chi cho nó mệt. Nhưng mà lúc mình quay lại nè, mới thấy đuối nè, quay lại bơi ngược dòng hồi nó thấy đuối lắm quý vị tử. Bơi nó đuối, nên có những người tu 1-2 năm cái tự nhiên cái hết đi đạo tràng, hết tu, thấy không? Cái mới đầu á, gặp Phật thì tu tinh tấn lắm, cái từ từ cái hết tinh tấn, có nghĩa là cái bản tâm ban đầu á, tức như là tâm ban đầu á, nó bị phai mờ đi trên cái dòng sông đạo. Nên vì cái lý do đó mà Đức Phật mình lúc mà ngài thọ cái bát sữa của nàng Sujata đó, ngài mới thảy cái bát xuống nước. Đức Phật mới nói sao? Nếu mà ta thành đạo thì cho cái bát này trôi ngược dòng nước, đúng không? Vì cái dòng nước đó là cái dòng đời nó đang trôi đó. Vì lúc mà Đức Phật cắt tóc đi tu thì phải trôi ngược lại dòng đời, là cái dòng sông đạo. Dòng sông đạo cũng trên cái dòng sông đời đó mà chúng ta đi ngược lại, thì đó chính là cái dòng sông đạo đó quý vị Phật tử. Nếu mà trên cái dòng sông đạo chúng ta quay đầu lại thôi mà chúng ta không bơi thì sao? Chúng ta cũng trôi theo cái dòng đời, chỉ có một cái là con mắt chúng ta nhìn ngược về đạo thôi. Ngày xưa á, mình trôi theo dòng đời mà con mắt mình chảy theo luôn, mắt mình xuôi hướng dòng nước. Còn bây giờ mình quay lại con đường đạo là con mắt mình nhìn ngược lại cái hướng đạo, là nhìn lại chùa, nhìn lại Đức Phật. Nhưng mà thả trôi theo dòng đời, nó vẫn kéo mình trôi luôn, nó vẫn kéo trôi theo dòng đời. Như vậy thì mình biết tới Phật Pháp mà không tu, có nghĩa là quay đầu thôi, nhìn thấy bờ chứ chưa lội được tới bờ. Mình phải nỗ lực, mình bơi mà, mình phải nỗ lực bơi. Thì trên cái dòng sông này, Đức Phật dạy một bài kinh trong kinh Trung Bộ, gọi là kinh 4 điều sợ hãi cho một người đi xuống nước. Đó là 4 điều sợ hãi cho một người đi xuống nước. Đức Phật mới nói là bây giờ á, một người bơi trên cái dòng sông, quý vị Phật tử, ví dụ như quý vị bơi trên cái dòng sông của rừng Amazon kia, là cái rừng Amazon á, thì Đức Phật là 4 điều để làm nguy hại cho một người bơi trên dòng sông. Điều thứ nhất là gặp sóng to. Bây giờ mình bơi ra sông Trường Giang hoặc là bơi trên sông Cửu Long, gặp mà bữa nào á mà mưa một cái sóng nó to lên đây nè, quý vị Phật tử đi ra ở ngoài cửa biển của Hà Tiên á, quý vị Phật tử mới thấy đi con thuyền đi ra mấy cái hòn phụ tử đó, đưa con thuyền lên cái chục mét, đưa xuống cái mất tiêu con thuyền luôn. Ở ngoài sau mình không thấy, tính đâu xuồng chìm không à, nhưng thực tế nó không chìm. Như vậy ha, thì cái đó là cái con thuyền nó lớn như vậy mà nó còn ngập như vậy, nhưng mà không chi mà mình bơi mà quý vị tử, nó đưa mình lên hụp xuống cái chắc mất luôn. Như vậy thì mình bơi trên cái dòng nước á, là cái thứ nhất Đức Phật đó là cái người rất là sợ sóng to. Nếu mà bơi trên mặt nước im điềm thì thôi, bơi nó khỏe lắm. Mà cái này mình đang bơi trên cái dòng sông đời thì nó dễ, nó bơi xuôi dòng đó, nó bơi xuôi dòng, nhưng mà nó vẫn phải sợ sóng to, phải không? Rồi cái thứ hai nữa là sợ hàm con cá sấu. Con cá sấu quý vị Phật tử, ngày xưa quý vị Phật tử mới ra biển Cần Giờ nè. Biển Cần Giờ mình đây nè, chứ không đâu xa, thành phố Hồ Chí Minh ngày xưa có cá sấu, ai bơi qua cái nó đốt một cái một à. Nên đó người ta bơi á, ngày xưa người ta bơi đứng cái này, quý vị tưởng. Bơi đứng cá sấu đốt không được, bơi ngang nó mới gấp ngang được. Còn bơi đứng nó gấp không được. Nên người ta biết á, ta sẽ bơi đứng, người mình đứng nếu đứng đây qua sông cá sấu nó gấp không được. Như vậy là cái thế để chống lại. Vì là bơi trên sông sợ hàm con cá sấu. Cái thứ ba bơi trên sông nữa, sợ cái vùng nước xoáy quý vị tử. Ở dưới Cà Mau á, chỗ Kinh Sáng Độ Cường á, chỗ đó là chết không biết bao nhiêu người. Ga Tạo đây nè, nó xoáy nó hủng xuống dưới quý vị, nó hủng sâu dưới đó. Ga vô đó ban đêm nó chúi đầu xuống đó hết, chứ đừng nói mà mình bơi. Như vậy là chết không biết bao nhiêu người ở tại cái Kinh Sáng đó. Tại cái ngã ba sông giao tiếp giữa hai dòng nước với nhau đó, nó tạo thành cái vùng xoáy ngay giữa. Nếu có người nào không biết á, mà đi vào vùng xoáy đó là lùi cái đầu đó xuống liền. Một người nào bơi vô dòng xoáy là nó sẽ xoáy xung quanh là chết luôn ở dưới. Khi mà bơi vô dòng xoáy đó, mình phải lặn sâu xuống dưới. Lặn sâu dưới thì nước nó nhả lên đi ngang chỗ khác. Mình không biết mà mình thoát ngược lên trên thì nó đè mình xuống, đuối sức chết. Vậy thì khi mà lỡ vô dòng xoáy á, lặn xuống, lặn luôn, lấy một hơi dài, lặn xuống dưới luôn, đi ra bằng con đường ở phía dưới, tại vì có cái gốc xoáy nó nằm ở phía dưới, đi ra mới được. Quý vị tự thấy không? Có cái thế ra, ở đâu cũng có cái thế ra hết á. Nếu mà mình vô mà mình biết thế ra thì nó ra được. Rồi cái đó là cái thứ ba là đi vào dòng xoáy. Cái thứ tư là bị cá dữ ăn thịt. Con cá dữ này nó khác cá sấu. Con cá sấu thì nó ngoạm một cái, có thể đứt chân, ngoạm đứt tay, có thể ăn thịt. Còn cá dữ này ăn thịt, ví dụ như ở vùng biển Amazon, có con cá nhỏ xíu này có dự tử, như con cá chốt thôi, mà thảy nguyên con bò xuống, bảo đảm trong vòng chưa tới 5 phút con bò còn ở bộ xương không. Nó ăn cái hải hùng luôn, nó ăn răm 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 một bầy cái chừng mấy triệu con. Nó nhào vô nó cắn, mà cái răng của nó chắc lắm. Răng nó mà thịt bò mà gân như vậy mà nó cắn cái đứt, cắn cái đứt, gọi là cá dữ dự tử. Hồi mấy năm trước mình ở bên Trung Quốc á, là có nói một cái loại cá rất là mau lớn và bán đắt tiền, ta mới đem về Việt Nam nuôi nè, mới thả xuống cái đầm của người ta nuôi tôm á, thả xuống đó nó ăn sạch hết. Con cá chẽm mà lớn lớn này nó ăn còn đứt luôn. Cá nó nhỏ xíu thôi mà nó cắn cái xích thịt mấy con cá kia. Như vậy là không còn con cá nào sống được trong đầm hết, mà cũng không còn gì cho nó ăn được, nên cái đầu nó cắn với nhau nó ăn. Như vậy con cá đó sau này người ta mới thuốc hết cho nó diệt luôn, chứ con cá đó thả xuống cái nó không chừa một cái gì hết. Ví dụ tử giống hệt như con cá chấm cỏ, thả xuống cái cỏ vậy nó ăn lên cái ao chống quang luôn. Như vậy á, thì mình mới thấy á, là sợ con cá dữ khi bơi trên dòng sông. Thì Đức Phật dạy cái người tu mình á, là cũng bơi trên cái dòng sông mà bơi trên cái dòng sông đạo. Cái khó thứ nhất là mình bơi ngược dòng. Bơi ngược dòng thì mình phải nỗ lực, mình phải tinh tấn. Như vậy thì trong 37 phẩm chở đạo thì có khoảng 9 lần Đức Phật nói đến tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là giống hệt như mình leo lên cái nước thang, mình giữ cái nước thang đó luôn, rồi mình leo tiếp nước thang khác, leo tiếp khác. Chứ không phải leo tiếp nước thang đó lại buông tay tuột xuống một cái. Như vậy á, thì con người của mình á, là ở cõi ta bà này tu dễ đắc đạo lắm quý vị Phật tử. Ví dụ như con người mình tu 80 năm, 60 năm thôi, mà người ta lên tới thượng phẩm thượng sanh của ở trên Tây Phương Cực Lạc á. Ở trong cuốn mà Tây Phương Du Ký á, thì nói lại là Tây Phương Cực Lạc có 9 phẩm, từ hạ phẩm hạ sanh đến thượng phẩm thượng phẩm thượng sanh, như vậy có 9 tầng bậc. Vì người ta tu phải mất 12 kiếp mới tu từ hạ phẩm sang đến trên thượng phẩm, mà một kiếp là 16.798.000 năm. Như vậy thì tu 12 kiếp mới đắc từ hạ phẩm sang tới thượng phẩm. Như vậy thì cõi ta bà mình tu chỉ có mấy chục năm thôi, mà người ta tu lên tới thượng phẩm. Nếu mà mình tu đúng, mình tu ngộ nhập tâm của mình vào tam ma địa, có nghĩa là ngộ nhập tâm của mình vào trong chánh định, thì tu ở đó chỉ có một kiếp người thôi, có mấy chục năm là tới thượng phẩm. Nhưng mà khó lắm, bao nhiêu người đây, chỉ vài người về được thôi. Tại sao? Tại vì chúng ta không tinh tấn, có nghĩa là chúng ta lưu lại lên được ba nước thang, tuột xuống nước chót. Nhằm khi có người lên tới 4-5 nước, tuột cái xuống cái còn thấp hơn cái nước cuối cùng nữa. Tuột đến quý vị Phật tử mai mốt mà trên cái đường sông đạo này nè, bị con cá này con cá kia nó chặn đường đó, thì quý vị Phật tử cũng dặn con cháu đừng có cho ăn, cũng nấu bắp chuối rồi kiểu đó đó cho ăn, chứ không thôi bất an tâm. Cái ăn cá lòng rồng thì không đổi phải bị đọ, nhưng mà đọ cái chỗ là bất an tâm, sinh ra tâm sân, tâm bất an hồi mới giận con, tại sao cho tao ăn, nạt nộ. Tâm của đó là tâm của quỷ, ngã quỷ, tâm sân tâm của Atula. Nên cái tâm sân đó biến con người ta đi vào các cái cõi khác nhau của tâm thức khác nhau, chứ không phải do ăn cái miếng ăn đó mà đi. Nên tất cả đều cái sự an tâm này, an tâm là sự tĩnh lặng của tâm này. Nên Đức Phật dạy một người tu trôi trên cái dòng sông đạo phải tinh tấn mà bơi. Tinh tấn bơi nè quý vị tử, ở nhà có quý vị tử có tinh tấn bơi ha, 24 giờ dắt ra sáng ra tập thể dục một chút, lên á cầm cái nhang lên rồi lại chỗ này nè, ta kêu mà lại mổ á, lại cho nó nhanh, lại nhanh đến sáng lên 7 giờ có bộ phim sáng, đúng không? Bộ phim sáng hay lắm, lúc mà thấy dám mà hại cái ông trung thần hay lắm, lên coi 7 giờ vừa hết phim xong rồi con đưa lên đồ ăn sáng á, ăn sáng ra cái là đi thăm bà Tám, bà Út, bà dì hàng xóm nha, đi đám tiệc đám trên tiệc sớm dưới, hoàng hoàng dắt chưa về cũng thắp nhang lên, thắp nhang rắp nhang cho nhanh nhanh, đừng mổ đói bụng quá, đừng đi xuống, đừng ăn cơm tiếp, ăn cơm tiếp tới giờ nghỉ trưa rồi đó, nghỉ trưa tới đầu ra giờ chiều, đầu ra chiều cái đi cũng đi đầu này đầu nọ, chưa nói tới số đề, chưa nói tới bài, nó quấn luôn cả ngày, còn nào là giữ con giữ cháu, quấn cả ngày. Như vậy á, thì lên tụng kinh niệm Phật có chút xíu, hoặc là tối trước khi đi ngủ lần tuổi có chút xíu, à bơi 24 tiếng đồng hồ mà thả trôi dòng hết 23 tiếng này, còn bơi có 1 tiếng một à, quý vị tử về tới đâu, bây giờ bơi tới đâu mình thử đi. Cái dòng sông mà cái dòng sông đời nó cứ trôi mà mình cứ quay lại nhìn cái mặt, nhìn hướng về Phật thôi, chứ cái thân mình không có bơi nên nó vẫn trôi theo cái dòng đời. Hơn cái người đời cái là mình quay hướng về Phật thôi, còn người đời người ta trôi mà người ta quay lưng với Phật, còn mình trôi mà mình hướng về Phật để trôi, phải không? Trôi trên cái dòng sông này nè, như vậy thì mình phải bơi, như vậy thì luôn giờ nào mình cũng bơi hết là tinh tấn á, là tinh tấn đó. Nếu không bơi á, thì cái dòng đời nó kéo mình đi, dòng đời gọi là thế tục quá tâm hồn. Như vậy là bơi theo dòng đời nè, tự nhiên cái người ta chơi cái trời sao cấp này già nhăn nheo xấu, cái buồn ăn mát trong lòng mình, buồn ghê gớm lắm. Cái nhớ lại thời 18 rồi đó, đời 18 sao da mình trắng trẻo quá, nhiều người đi tới đây muốn chinh phục mình, đi tới mòn đường luôn, mà sao lúc này người ta chê dữ vậy ta, lúc đó buồn rồi. Cái nhớ tới thời 18 nó vui lắm, lúc đó sắc diện nó đẹp, nó vui lắm. Cái mình thấy người ta chê buồn, cái mình làm sao, mình là phải làm sao cho người ta đừng có chê. Thấy tóc bạc mấy sợ mới vô, cái mùa xuân siêu bù kết ống mượt như tơ về mình á, bắt đầu nhuộm lên, phải không? Sao là trời ơi, sao cấp này cái môi cô nó tái quá, nó nhợt quá à. Cái lúc đó mình mới suy nghĩ thôi, ra cái tiệm thẩm mỹ xăm môi đi chắc cũng không sao, phải không? Như vậy á, thì như vậy thì mình bắt đầu mới chăm chút cho cơ thể, gọi là thế tục quá đó. Người ta chê cái tự nhiên á, mình buồn rồi là mình mới đi làm chăm chút cho nó là thế tục quá. Có nghĩa là cái cơ thể mình nó có những cái nhu cầu cơ thể, mình phải đáp ứng được cái nhu cầu cơ thể. Mà mỗi khi nhu cầu cơ thể mà mình đáp ứng được nó là mình là nô lệ của nó muốn gì mình phải phục vụ cho nó, gọi là ngũ ấm thịnh khổ. Ngũ ấm là cái thân này đó, mình phải phục vụ cho nó, nên mình khổ với cái phục vụ nó. Nào là ăn, ví dụ Phật tử đâu tới trưa mà mình không ăn, cái bao tử nó kêu rót rét lên kêu ăn đi. Khi mà lên ăn được rồi, mà lỡ mà con dâu nó nấu cơm sống cái một ăn lên, cái hai mắt trợn ngược, chân mày xếp lên như chân mày tướng ha, bắt đầu cái mặt đỏ lên á, mặt đỏ không phải là má hồng mà mặt đỏ lên á, giọng chén cái cốp xuống để đây nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật à, không có dám nói câu khác, cũng nói Mô Phật, gặp rồi Mô Phật à, cơm kiểu này sao mà ăn, phải không? Như vậy không nói cũng Mô Phật, mà Mô Phật kiểu đó quý vị tử sân nổi lên, thế chứ. Nên bị cái dòng đời cuốn, thế tục nó cuốn đi. Nên Đức Phật nói cái người đạo mình cũng vậy, trôi trên cái dòng sông, thứ nhất là sợ cái sóng to. Cái sóng to, quý vị Phật tử biết cái sóng là cái lượng sóng nó to. Vậy là sóng này là sóng gì vậy tử? Sóng phiền não. Mới thì chúng tôi nói tới phiền não. Sóng phiền não, tại sao Đức Phật dụ đó là sóng phiền não? Phiền não là một cái tâm sanh ra rồi nó diệt đi, gọi là phiền não. Như vậy thì người ta khen trời ơi sao đẹp quá, tự nhiên cái tâm quan hỷ, tâm vui nó sanh ra ha. Cái hồi cái người ta lại người ta đòi đòi tiền lên mà chưa có đóng tiền hụi, trong nhà không còn đồng nào, trên cái mặt đầu sụ xuống này. Thấy không, hồi nãy là mình vui lên, bây giờ cái mặt sụ xuống, hai chân mày nó ngược xuống, hồi nãy hai chân mày đứng lên, bây giờ hai chân mày ngược xuống. Như vậy á, thì chân mày mới đứng lên ngược xuống là thể hiện hai tâm trạng khác nhau. Vì là tâm này sanh ra rồi tâm khác diệt đi, có nghĩa là tâm này nó lên một lượng sống khác, cái nó diệt xuống là xuống đây, cái lên đây. Vậy đó, tất nhiên là nó sanh ra tâm này thế tâm kia, nó sanh ra liên tục gọi là sống tâm sống sau vô sống trước, liên tục ở trong tâm của mình. Đâu có dường tử cứ suy nghĩ, tâm trạng mình luôn luôn thay đổi gọi là thất tình lục dục. Như vậy á, gọi là tâm vô thường. Đức Phật dạy ở trong tứ niệm xứ, quán tâm vô thường. Tâm mình luôn luôn thay đổi, có những cái đợt sống. Mà đợt sóng sân nè, quý vị phật tử mới thấy đợt sóng sân này nè, nó trào lên một cái cũng như cái sóng thần vậy đó. Quý vị biết cái sóng thần ở đảo Sumatra, Indonesia không? Ngày trước cũng bình yên, cũng đẹp đẽ thế này, ngày sau chỉ cần núi lửa dậy lên một cái thôi, sóng thần tràn một cái chết hết, không còn ai chứ, nó bung lên cái, nó trào vô trong đất liền mà nó đi ra, nó kéo hết tất cả những gì kéo ra. Thì cái sân nổi lên cũng giống y chang vậy đó, nổi đợt sóng thần lên. Mỗi khi mình thấy sân nổi lên là nổi sóng thần đó, gặp cái gì cũng đập hết. Ví dụ tự thấy hai vợ chồng cãi lộn nhau chưa, chén phan chén à, ông á thì lấy á, cái đồ gạt tàn thuốc á, chổi cái rầm, không dám chổi bà vợ mà chổi cái rầm, cái bà vợ đang rửa chén mà lấy chổi chọn rầm, chổi một hồi một trong nhà không còn cái gì hết, tới cái tivi cũng bể luôn nữa. Cái đó là sóng thần á, đang trào vô cái nó bể nát hết, không còn gì hết á. Cái đó là nói tới là bể đồ thôi, còn tới con người bể luôn nữa. Lúc mà sóng thần nổi lên, hai người mà cầm gươm chiến đấu mà ra trận rồi đó, là rút gươm ăn thua đủ rồi, lúc đó còn thấy thê thảm hơn nữa. Đó là sóng thần. Mỗi khi mà mình nổi sân lên là mình muốn tiêu diệt cái người mình gây sân cho mình, hoặc là thảm hại người gây sân cho mình. Cái người nào mà chọc giận mình á, mình giận lên cái người dẫn xe ra đường á, giái bị xe đụng. Trong lòng mình muốn giái người ta vậy đó, ác tâm luôn, phải không? À, đi ta đi thẩm mỹ á, giái xăm môi cho bị ung thư đi, phải không? Người ta đi bệnh viện á, giái khám bệnh cho bị ung thư gì đi. Cứ mình cứ nghĩ sao cho người ta xấu không, cho người ta có tình huống người ta mà thiệt hại cho người ta xấu không. Cái đó là cái sống tâm của mình nổi lên là tâm sân. Mà con người mình nó tâm sân nó tới bốn cái tâm lận. Con người mình tới bốn cái tâm sân là quý vị tử. Cái thứ nhất là nóng, là cái đợt sóng thần trào lên một cái á, như là cái ngọn lửa cháy phừng lên á. Cái thứ hai nữa là giận, nó phừng lên rồi nó mất à, mà nó mất nó cuốn đi tất cả chứ không phải nó mất rồi xong đâu. Cái thứ hai nữa giận là cái ngọn lửa cháy phừng lên ngoài. Cái thứ ba hờn là cái ngọn lửa leo lét. À, cái thứ tư nữa là buồn là cái cục lửa vùi trong cái tro cái gì tử. Cái lâu lâu á mình bư ra mình thổi cái nó phừng lên cháy luôn mặt mày, cháy lông mày, lông mi, mắt gì hết trơn á. Ở dưới kia bị rồi cái chú này nè, mới lấy cái thuốc đạn ngày xưa đó đem lên đốt hoài đốt không cháy, nó dưới nước á. Cái đồng mới lấy cục lửa than bỏ lên ngồi thổi nó phừng lên một cái, một ngọn lửa đâu hai thước vậy, tóc tai gì cháy hết trơn, mất chở bệnh viện, cái mặt nám đen luôn, cái ngọn lửa nó cháy lên vậy. Thì cái mà buồn là vậy đó, ai cho buồn cái sanh ra bực. Vậy thì tất cả đều xuất phát từ buồn mà ra. Buồn sanh ra hờn, sanh ra nóng, sanh ra giận, sanh ra tất cả các cái tâm để làm hãm hại người khác, đi gây nghiệp lực xuất phát từ buồn. Nên nhà Phật, Đức Phật kêu đừng có buồn, phải làm gì? Quan hỷ, phải không? Khinh an, khinh an là tự tại, quan hỷ là tha thứ, khoan dung độ lượng mới quan hỷ. Quan hỷ được, ôm một đống ở trong bụng này quan hỷ được sao? Phải không? Phải xả nó ra, phải xả bỏ. Vậy thì muốn quan hỷ cho người ta phải xả bỏ mới quan hỷ. Mà mình xả bỏ cái bây giờ mình nói là mình xả bỏ, tôi thực hiện pháp xả bỏ nè, cái mình đi tu, cái mình bán nhà bán cửa rồi hết, đi cúng chùa hết, rồi là xả bỏ, xả nhà xả cửa, xả bỏ hết. Người ta xả rồi đó, quý vị tử. Ai xả? Có cái đạo giữa bên Mỹ truyền qua Việt Nam, cái bài gì đó, bán nhà bán cửa cho đưa tiền hết trơn, cái con cháu không có tiền học rồi không có nhà cửa ở luôn. Như vậy gọi là hạnh xả bỏ, viễn ly hạnh xả bỏ. Đức Phật không dạy vậy, Đức Phật chưa từng dạy điều đó, Đức Phật Thích Ca chưa từng dạy điều đó. Có một cái vị đó lại hỏi đạo Đức Phật á, cái cầm hai cái thùng hai bên à, Đức Phật kêu ông buông đi, có nghĩa là xả đi á, cái ông buông cái thùng bên tay trái, Đức Phật kêu buông đi, ông buông cái thùng bên tay phải, Đức Phật kêu buông đi, ông ngộ đạo. Như vậy thì ngộ ở chỗ nào? Đức Phật nói là không phải buông cái thùng bên tay trái, cũng không phải buông cái thùng bên tay phải, mà buông ở trong tâm của ông á, ông buông đi. Ví dụ á, như thế này, ở dưới Bạc Liêu có cái cô, có cái cô kia á, rồi á là cổ mới nói là bây giờ á tôi á tu theo Phật rồi, tôi từ bi hỷ xả lắm quý vị ơi, tôi á thiệt á, ai nói gì tôi cũng là tha thứ khoan dung độ lượng chân, nhưng mà chỉ có cái trừ đặc biệt cái ông nhà bên cạnh là tôi không có tha cho ổng à. Hỏi sao vậy? Ổng đi ghiêu gao với người ta, ổng là cô này á là người yêu của ổng hồi nhỏ, hai người giờ bảy mấy tuổi hết rồi mà đi ghiêu gao hàng xóm á, là hồi nhỏ này 16 tuổi, cô này là bộ tôi á, làm mất uy tín cổ giận quá, cổ tức quá, cổ là tôi tha thứ cho ai cũng được hết trơn, tha thứ cho người nào cũng được hết trơn, từ thượng vàng hạ cám và tha thứ hết mà trừ cái ông nhà kế bên. Nói làm gì mới có một cái câu chuyện là lúc đó ông mời cái ông thầy nè, cái này câu chuyện thiệt, là mời thầy đi cúng, mời ông thầy đi cúng là lúc mà ông thầy cúng mà cúng thí thực á, cúng cho bà vợ của ông chết, thì lại nhà mới cúng cúng dông, cúng thí thực, cúng chuẩn tế đó, mới biến thịt biến thị chân ngon á, là cúng ra biến thập phương bá tánh hết. Ông là bây giờ tôi cúng con mâm này rồi, bây giờ đãi chân thập phương được hay không? Ông thầy là tôi tụng là biến thực biến thị, là từ một hột gạo biến ra nhiều hột gạo, từ một trái cây biến ra nhiều trái cây, cho đủ hết giới chúng sanh ăn luôn. Ông là khoan á giái, nhưng mà trừ cái ông bác sĩ nhà đối diện bên, tôi không có là biến thực biến thị, nhưng mà trừ ông đó ra, đừng có nguyện cho ông đó cũng chết rồi, bà vợ ông chết rồi, nhưng mà tại vì ông đó là bồ của vợ ông trước khi cưới ông, nên ông tức có nhiêu đó mà ông tức ở trong lòng hoài của ông vậy đó. Ông nói là bây giờ ông cứ biến thực thị gì không biết, ông thầy biến thực biến thị gì không biết, mà trừ cái ông bác sĩ, cái hồn của bác sĩ nhà kế bên cho tôi, chứ tôi không biến cho ông đó. Như vậy ha, thì quý vị Phật tự nó thấy là xả như vậy thì chưa có xả, mà mình còn chấp. Tâm hồn mình giống hệt như cái hàng đáy ở dưới sông đóng vậy đó, rác rưởi gì vô hết. Nếu mà mình xuôi theo dòng đời á, mà mình hứng hết, lúc mà mình xuôi theo dòng đạo, quý vị Phật tử, mình ngược dòng đời đó, cái đầu mình mới cắt cái tùng đi bỏ, rác rưởi gì có vô nhưng mà nó ra mà sao hết nè, đừng có dính vậy đó, đừng có mắc gì hết trơn á. Như vậy á mới gọi là xả. Vì xả là xả từ góc độ của tâm, còn trên tướng là tùy duyên, trên tướng tùy duyên người ta mới gọi á là tùy thuận chúng sanh, hoặc là hạnh Quan Tham Bồ Tát. Khi cần hiện cái gì thì mình hiện đúng vào cái thời điểm đó, và đúng vào trong lớp áo đó để mà độ người ta, gọi là đồng sự nhiếp. Phải không? Ví dụ như bây giờ á, là chúng ta đi ăn nhà hàng đi, phải không? Con cháu nó mời mình đi ăn nhà hàng, thì bây giờ mình đeo cái bảng hiệu đó với cái áo giới này đi vô nhà hàng, tự nhiên cái gai đâm vô mắt người ta đó, tự nhiên người ta thấy bực bội lên rồi đó. Trời ơi, sao mà cái áo này mà đi vô nhà hàng của này làm mất uy tín đứa cháu. Nó làm giám đốc, nó mời bạn bè người ta mặc toàn là sườn xám, mặc đầm vô không mà cái áo giới còn đeo theo cái bảng tên Chùa Đức Hòa vô nữa chứ, chịu không nổi. Làm cho người ta bực bội. Như vậy thì vô nhà hàng mình cũng phải làm ơn mặc áo dài, hoặc là không có mặc sườn xám, sườn nâu thì mặc áo dài, còn nam bỏ áo quần hoặc đồ vest thì tùy. Cái đó người ta không thể gọi mình là trưng diện được. Trưng diện là sao? Là mình làm đẹp để cho người ta khen, cố tình cho người ta khen khi mà mình làm đẹp. Còn cái này mình làm đẹp để cho người khác vui lòng, hai tâm này khác nhau. Một tâm mình trưng diện làm đẹp để cho người ta khen, để nâng cái bản ngã mình lên, là tâm của chúng sanh, tâm ích kỷ. Còn cái tâm để mình làm dịu mát đi xung quanh, để làm cho mọi người xung quanh quan hỷ, là tâm của Bồ Tát. Tâm muốn cho mọi người khác quan hỷ, muốn cho người khác vui vẻ, chứ không phải là tâm của chúng sanh ở đây. Còn ví dụ như vô trong cái đạo tràng này, tự nhiên ta mặc áo giới không, mình mặc cái đầm để vô tu Phật thất, chịu nổi không? Ta gai con mắt liền, con mắt nổi gai nổi gốc liền. Bởi vì có một cái cô kia ở đâu đó đi lại lại Phật, mặc cái quần nó ngắn lên tuốt trên, mà hai cái tay áo lửng lửng, bị mấy cô nhà bếp đi ra sạc một tăng luôn. Cô đi chùa mà cô làm đấy hả? Cô đi chùa, cô lại Phật mà cô mặc đồ gì đấy, chịu nổi không? Cái cô kia khóc xước mướt về luôn, không biết người ta ở bên nước ngoài về, mặc quen rồi, bây giờ vô chùa mặc cái đó đi lại Phật, mấy cô nhà bếp thì chấp. Nên á, mà cô cổ cũng nói đúng, mà cô kia thì không biết thiệt, nên khóc dài dài bỏ cái chùa đó luôn, không đi luôn. Mà từ đó về sau không biết có đi chùa nữa không. Tại đi có lần đầu tiên mà bị chửi. Thấy như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy á, là chúng ta tu theo nhà Phật, chúng ta bỏ từ góc độ của tâm, tức như sống trong cảnh đó mà chúng ta không nhiễm cái cảnh đó, thì mình gọi là tùy duyên mà bất biến. Có nghĩa là cái tâm giác ngộ giải thoát chúng ta, tâm nhớ Phật, tâm niệm Phật không thay đổi là bất biến. Nhưng mà tùy vào hoàn cảnh mà mình thay đổi để chi? Để bảo vệ mình, bảo vệ người. Quý vị Phật tử thấy con cắt kè bông chưa? Nó vô trong cái đám lá vàng á, cái da nó đổi thành màu vàng. Nó vô trong đám lá xanh, cái da nó đổi thành màu xanh. Cái đó gọi là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, dân gian ta gọi vậy. Để sao? Để làm cho vui lòng mọi người xung quanh, để chúng ta hòa đồng vào trong đó, gọi là đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp nhiếp pháp. Để gì? Để cho cái sống phiền não nó không dậy khởi. Chứ bây giờ mình làm chổi mắt tăng ta chửi mình, tự nhiên phiền não nó khởi chưa? Vậy thì mình làm vui vẻ cả làng thì phiền não đâu còn khởi, phải không? Như vậy á, thì bữa trước chúng tôi đi lên cái chùa, là cái cô kia cũng là cư sĩ nhưng mà là chủ trì chùa chứ không có xuất gia. Cái lên thấy cô chầm quạt với ba bốn người nữa, xè ra chầm quạt biết không, đánh bài tí sắt á, chầm ra đặt chến nè. Cái người ta vô chùa người ta cúng, cái hỏi là cô Năm ơi, cô Năm sao mà cô ở chùa, cô chủ trì chùa mà sao cô đánh bài với cô Năm? Cổ lực thầy không biết chứ, con á đi với Phật con mặc áo cà sa, đi với ma con mặc áo giấy, mà xung quanh chùa này toàn là ma không à, nên con mặc áo giấy chứ làm sao. Nó đánh bài không, con cũng phải đánh bài, con đổ nó. Hỏi đánh bài cô ăn hay là thua, cô ăn cô thua cô có buồn không? Cổ là sao đánh bài mà thầy hỏi gì kỳ vậy, ai đánh bài mà không muốn ăn? Con ăn cũng ăn thôi, ăn mà ăn tất đem tiền vô chùa xài cho chùa. Ủa giải thích vậy là thôi cũng thua cô này luôn. Còn có một cô nữa là cũng vậy, mỗi khi ai đụng tới ở trong chùa cũng ai đụng tới cái nói cũng là sân si lên, rầm lên la sùm hết. Cái lúc đó thầy mới nói là sao mà cô ở chùa mà cô la sùm hết trơn kiểu này, ta coi không được. Cổ là thầy không biết chứ, để làm cho thầy mấy câu thơ. Cái cổ mới nói là gác chuông mỏ bước trên đường sứ mạng, giấu huynh vàng sao giặt áo cà sa, tưởng rằng bỏ đạo Thích Ca, nào ngờ diệt quỷ diệt ma dưới trần. Cổ mới nói là cổ sân si này nè, là cổ là cái sứ mạng của cổ phải sân si để cô diệt mấy con quỷ con ma này nè, mà không diệt thiền quá như mấy thầy không có được. Ma nó quỷ này nó dữ lắm, mình phải giữ mình mới diệt nó được. Cổ mới giải thích gì thôi cũng thua cô này luôn, ai gì đà Phật thua. Nên cái sống phiền não nó luôn sống sau, nó dồ cái sống trước. Mà mình muốn hết cái phiền não thì sao? Đức Phật dạy rất là gọn gàng. Mà lúc đó sơ tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tự mới nói với người chúng ta là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, thiền không có phiền não. Thiền tất nhiên là tĩnh lặng có tâm hồn, tĩnh lặng là cái mặt nước nó bằng á, mặt nước hồ thu không có dậy sóng là tĩnh lặng. Như vậy á, đối cảnh vô tâm, đối cảnh vô tâm là sao? Người ta chửi Đức Phật, Đức Phật đi từng bước một chửi từ sáng tới trưa luôn, đi từng bước một. Đối cảnh vô tâm chưa? Mình đối cảnh có tâm nè. Người ta chửi cái sân táo lên, chửi cái mình hùng hổ lên, đối cảnh có tâm mà đó, phải không? Nên á, cái người ở bên Trung Quốc á, có cái ông này, ông tu ở tại gia, tu hay lắm, tu theo pháp Bát Nhã Ba La Mật, dữ lắm nha. Pháp này là pháp không à, nó biện luận pháp. Mà pháp không là phải nói là không ai cãi lời ổng hết, biện luận dữ lắm, là ổng trình cái sở ngộ mình với tổ, là thưa tổ, con tu đạt tới trình độ thâm nhập Bát Nhã, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi. Cái tổ hỏi ông thành thâm, anh thành thâm sao? Ổng là con thấy trên đời này không có gì có, cái thân mình rồi trăm năm cũng trở về cát bụi rồi, còn cái tâm mình nó sanh ra chút rồi nó cũng diệt đi rồi. Tâm không, tánh không, tướng không, trời đất đại địa này đều không. Ông tổ mới giọng cho một giọng vô trong mặt này, rất mũi mà máu mũi nó chảy lòng thòng xuống hết trơn, mặt mày tá quả tâm tinh trơn. Ổng mới xăng hai tay áo lên, ổng lấy ông hung hổ với tổ, ổng tính đánh tổ. Ổng là con trình sở ngộ với tổ, mà tổ con có chửi bới gì tổ đâu, hoặc là con có nói cái gì mà Phật lòng tổ đâu mà tổ đánh con. Bây giờ con ăn thua đủ với tổ này, tổ phải làm phải lẽ cho con. Cái ông tổ là đúng rồi, chú á, tâm không, pháp không, tánh không, cái gì cũng không hết, còn cái sân này là có. Ông quỳ xuống lại luôn, ngộ liền, ngộ đạo liền. Mình nói không không là mình nói trên cái miệng thôi, chứ mình chưa có tu. Chừng nào tu á mới có cái không thiệt. Còn cái này mình đứng ở ngoài cổng chùa mình nhìn vào thôi. Cái sân đó là phiền não đó, là đang nhảy xuống sông mà bị tổ đánh con cái mà phiền não nổi lên, thấy chưa? Vậy là khi mà xuống cái dòng sông đạo, sợ cái phiền não này nó nổi nè, phải canh nó. Mà canh cái phiền não này phải làm sao? Phải có ý thức tỉnh giác, phải nhìn cái tâm mình từng ly từng tí, gọi là ý thức tỉnh giác. Có ý thức tỉnh giác mới vào trong thiền định. Ta nói là tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Tu trong là nhìn lại chính cái tâm của mình, nhìn lại chính cái phiền não của mình, gọi là ý thức tỉnh giác, gọi là chân tâm trong thiền tông, gọi là cái bức tranh trăn trâu á. Cái tâm mình á, cái tâm ác là con trâu đen, cái tâm thiện là con trâu trắng, phải không? Vậy thì cái ông trăn trâu này ổng cũng phải trâu trăn luôn con trâu trắng, trăn luôn con trâu đen. Mà trăn trâu thì sao? Phải là ông giữ trâu không? Mà ông lẽ tu mà đi theo giữ trâu hoài nó đủ chết là phiền phức quá đi. Nên cuối cùng mới phát hiện ra, bây giờ bỏ con trâu đen rồi cũng còn con trâu trắng chết thôi, phải không? Vậy trăn con trâu đen, trăn con trâu trắng, trâu nào cũng là trâu, phải không? Nên Hòa Thượng Thanh Từ nói là mạt vàng hay cát gì thảy vô mắt cũng làm sốn mắt hết trơn ha. Nên mình là giác ngộ rồi, bỏ trâu đen, bỏ các điều ác, làm các điều lành rồi. Mà cứ chấp vào điều lành, làm các điều lành, cúng 2000 bạc. Bữa hổm thấy người đó vô chùa cúng 2000, lên Nam Mô Di Đà Phật, con cúng 2000 cho Tam Bảo, cho con thi đậu đại học, cho phước báo ở trên, cho con mạnh lành, gia đình con an ổn. Nói một hồi có 2000 bạc, đó là chấp vào điều thiện á. Cúng dường mà cầu phước báo, chấp vào điều thiện, giống hệt như bỏ con trâu đen lấy con trâu trắng, cuối cùng cũng phải nuôi trâu, không phải chăn trâu thôi chứ làm sao, phải không? Khi mà phát hiện ra điều đó rồi á thì sao? Bỏ luôn trâu đen, bỏ luôn trâu trắng luôn, phải không? Bỏ luôn trâu đen trâu trắng, đâu coi bức tranh chăn trâu thử coi nhà thiền á, cuối cùng không thấy trâu đen, không thấy trâu trắng luôn, bỏ luôn. Tu mà không chấp, bỏ luôn pháp chấp luôn. Vậy là cúng dường bố thí rồi, lúc có lòng từ bi, chỗ nào ta khổ thì cúi, không cần phước gì ở đây hết. Vì thì bố thí không nghĩ đến người bố thí, không nghĩ đến vật bố thí, không nghĩ ai bố thí. Bố thí ba la mật. Bố thí đó mới mất quần trâu trắng, mất quần trâu đen này, cái đó là mấy bố thí đó. Nhưng mà cuối cùng lại còn cái ông giữ trâu. Mất hai con trâu mà còn ông giữ trâu. Quý vị tử, còn cái ông giữ trâu là còn cái biết mình biết đó. Cuối cùng luôn sao? Xả bỏ luôn ông giữ trâu luôn, có nghĩa là cái phương tiện để mà mình tu mình cũng xả luôn. Cuối cùng còn cái mặt trăng bàn bạc khắp không gian và thời gian. Vì con trâu đen là gì? Con trâu đen chính là cái tâm ác, con trâu trắng là cái tâm thiện, còn cái ông giữ trâu là cái biết cái thiện cái ác của mình để mà mình tu đó. Vậy thì cái biết đó rồi, còn cái biết của cái biết nữa. Như vậy thì cái biết đó vẫn chưa tới cái tột cùng, bỏ luôn. Đến cái cột cùng là nhìn thấy tánh của mình thì kiến tánh thành Phật, thì lúc đó mới hết cái sống phiền não này. Như vậy thì cái người trôi trên dòng sông đạo phải có tĩnh lặng của tâm và nhìn chính cái tâm mình, gọi là phản quan, quan tự kỷ, quan Thế Âm Bồ Tát, nhìn vào chính bản tâm của mình để mà tu, thì lúc đó tất cả các tâm đều tiêu diệt hết. Như vậy nói là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp pháp diệt. Như vậy thì tổ thần quan mới thấy mình bất an quá, mới trình cho tổ Bồ Đề Đạt Ma là: thưa tổ, con bây giờ tâm con xáo trộn, tâm con bất an, xin tổ cho con một pháp an tâm. Ông tổ là người đem cái tâm ra đây ta an cho. Ông quay lại ông tìm tâm, tìm quá chừng luôn. Hồi nào tới giờ ông đi tu là ông đi tìm tổ, tìm Phật, ông đi ra ngoài ông tìm mà. Bây giờ tổ kêu quay lại tìm cái tâm, có nghĩa là quay lại chính mình. Mà quay lại chính mình là về ý thức tỉnh giác á. Mà mình tìm cái tâm mình rồi, tâm mình nó là đang cởi con trâu đen rồi nghĩ thiện, mà theo nó cầu phước là đang cởi con trâu trắng, cuối cùng cũng mình là nài ngữ giữ trâu à. Mà nài giữ trâu phải sanh ra sáu nẻo luân hồi, giữ miết, giữ trâu trắng trâu đen. Làm thiện nhiều quá sanh ra làm vua, phải giữ con trâu trắng không? Phải không? Làm ác nhiều quá sanh địa ngục, súc sanh cũng giữ con trâu đen. Cái nào cũng phải là nô lệ. Nên Đức Phật mới sanh ra trong sáu nẻo luân hồi đều phải bị nô lệ, là không có giải thoát. Phải bị không buộc cái này cũng buộc cái kia. Giữ con trâu trắng thì cũng phải giữ con trâu trắng, cũng phải là giữ trâu thôi, cũng phải nô lệ thôi. Nên cái đó là sống của phiền não. Cái thứ hai nữa, bị hàm con cá, con cá sấu á, nó đớp. Mà hàm cá sấu mình ăn là nhờ gì? Nhờ cái hàm, không? Vậy đang nói tới cái ăn. Con người ta tu mình á là sợ nhất là cái ăn. Quý vị Phật tử, ăn này ăn phải ăn bình thường, mà ăn này gọi là tham ăn á. Con người mình á, người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mà ăn mà không được lộn cái gan lên đầu. đau thủ diệu tử, ăn cái này không phải là ăn cái miếng ăn bình thường, mà ăn cái miếng ăn này là cái danh lợi á. Coi người ta chặn cái đường ăn của mình cái coi, mình chiến đấu tới cùng với họ liền. Hoặc là trong đời người ta giết nhau, người ta hại nhau, dành cái gì? Dành cái miếng ăn của diệu tử ở ngoài Thủ Đức nè. Hai anh em ruột đâm chém nhau vì cái ranh đất, vì ông già cho cái đất mà cái ranh không phân biệt đó. Hai anh em đâm chém nhau phải ra tòa. Ở dưới Long An, đứa con thưa bà mẹ mình về mấy công đất. Quý vị tử, cái đó là gì? Có miếng ăn chứ gì? Đất thì làm ra lúa gạo, lúa gạo ăn là tài sản, là ăn cái gì phải không? Danh lợi cái đó là tranh ăn đó. Vậy thì cái người tu mình đừng có tham ăn. Là Đức Phật dạy, chỉ có hàm cá sấu mà hả ra kiểu này nuốt hết nè. Cái gì cũng nuốt vô mình chứ nó thành ngạ quỷ đi. Chết đi thành ngạ quỷ đó. Nên á, cái người tu thiền nhất là tu tịnh độ của mình á, để cho tâm tĩnh lặng, để hướng tâm vào tam miệu A La, tam miệu tam bồ đề, là hướng tâm vào trong chánh định á. Thì mình phải coi cái ăn này, cái thứ nhất là ăn chinh sự. Ăn chinh sự là mình phải sao, ngồi ăn phải sao, đừng có động tâm. Mỗi khi động tâm á, thì của nuốt không có được. Tán tâm tạp thội, tính thí nan tiêu. Cái đó là mình ăn đó, mà mình nói chuyện ăn mà không thanh tịnh thì tính thí nan tiêu. Nên ngày xưa ở trong kinh nói là một hôm đó các vị tỳ kheo á, tân tỳ kheo có nghĩa là người mới tu, thọ tỳ kheo liền gọi là tân tỳ kheo, vô trong hội chúng là ồn ào nói chuyện xầm xì, nói chuyện đời quá chừng luôn, tại vì cái tập khí thế gian nó còn. Đức Phật đuổi 500 vị tỳ kheo ra khỏi đó luôn, không cho tu ở đó nữa. Cái vua Ba Tư Nặc lại hòa lại Đức Phật quá trời, luôn xin cho các vị tỳ kheo ở lại tu hành, các vị này mới xuất gia tâm phàm còn, xin Đức Thế Tôn tha thứ. Xin ba lần như vậy á, Đức Phật á mới ngồi lặng thinh. Thì cái vua Ba Tư Nặc mới nói á, là con bò con mà phải có mẹ cho bú à, rồi con nít á thì phải có mẹ nuôi nấng, phải đi dạy bò, dạy trường, dạy đi. Các vị tỳ kheo này mới sanh ra trong giáo pháp à, mà Đức Thế Tôn đuổi đi ra ngoài, không có cha, không có mẹ để nuôi nấng thì con đứa con nó sẽ chết đi. Nên nó thôi, Đức Phật cũng tha thứ. Mấy đứa nít nó không biết la ôm sùm như vậy á. Vì thì Đức Phật á mới hỏi á, cái vị tôn túc á, là kêu giải thích đi, tại sao Đức Phật lại đuổi. Đức Phật không trả lời. Cái vị này mới nói rằng á, là tại vì bản thân của các vị này động, mà trong cái hội chúng toàn là vị La Hán không à, ta tĩnh lặng vậy mình nói sụm chứ ta động tâm ta tu không được, như là mình phá đạo mà. Vì nó lớn to lớn nó vậy á. Xưa các vị tỳ kheo rất là tĩnh lặng, 1,200 vị tỳ kheo trong vườn trúc, khi mà vua Ba Tư Nặc đi vào thăm á, nghe một cái không khí không có nghe một tiếng động nào hết, không có một tiếng lá rơi, thì vua Ba Tư Nặc mới sợ quá, mới quay về ra hỏi là 1,200 vị tỳ kheo này đi đâu mất hết rồi, không có. Cái vị mà thị giả mới nói là đang ngồi thiền trong vườn trúc, ông vô coi đi, vô nhìn kỹ lại thấy 1,250 vị ngồi im phăng phắc bất động, chỉ có nghe cái lá trúc nó rơi thôi, không có một cái gì hết, thanh tịnh vậy đó. Nên có một cái bà già, thì sau Phật ở 300 cái vị tỳ kheo đi vô nhà khất thực, đi nhà khất thực bà mới kêu là vị đó mở cửa ra đi vô lấy đồ thức ăn, chứ bà đang bận. Thì cái vị này á, thì bà già nói vậy thì cũng vô mở cửa, mở cửa cái cửa để đó, cái bà để cái bình bông ở trên cái cánh cửa đó, bà để cái bình bông đó, vị tỳ kheo mở cửa ra rớt cái bình bông xuống đất, bể bình bông. Cái vị tử gài hỏi sao vậy, cái bà mới nói rằng hồi thời Đức Phật dầu cho để 10 cái bình này nữa, vị tỳ kheo mở cửa ra vẫn không rớt cái bình này. Tại vì hồi xưa người ta thanh tịnh, ta mở từ từ, bây giờ mình mở cái ào của này nè, mất cái quan nghi, mất cái tế hạnh, muốn chỉ lỗi đó mà không chỉ. Tại vì Phật tử không được chỉ lỗi các vị tỳ kheo, nhưng mà cái bà già này cũng tu đắc đạo rồi, đắc ở trong cái lớp áo này rồi, nên muốn chỉ cho cái vị đó, mình phải cần coi những cái cử chỉ của mình. Nên khi mà mình tu Phật thất cũng vậy, tại sao mình động người khác sẽ động? Ví dụ như tự nhiên cái đạo tràng này nè, tự nhiên mình la sùm hết, người ta phải chú ý về mình không? Lúc đó người ta động tâm, mà động tâm thì không định được, mà không định được thì nó phản lại con đường giác ngộ giải thoát như nhà Phật, mà phản lại con đường giác ngộ thì nhà Phật cũng như phá đạo còn gì nữa. Chỉ có cái tiếng động thôi đó, mà còn vậy còn huống chi chứ bao nhiêu giới lực tùm lum, các cái chuyện khác nó rất là nhiều. Nên mình để ý cho nó cẩn thận thì mình mới hướng tâm vào đó, đó được, mới không có bị cái hàm con cá xấu này nó táp. Cái đó thứ nhất đó là trên sự nó là như vậy. Và mình ăn uống đừng có tham ăn, ăn để mà sống chứ đừng sống để mà ăn. Ăn no phải là tham ăn, ăn có thể lúc mình ăn 10 chén cơm không phải là tham ăn. Tại vì cái cơ thể mình cần 10 chén nó mới no, vậy là vừa no, Còn cái người cần hai chén thì ăn hai chén. Còn tham ăn này nè, mới ăn hồi nãy hai chén, lại tới gặp người ta ăn nữa hai chén nữa, gặp người ta ăn hai chén nữa, ăn lập sập tối ngày, đó là tham ăn. Như vậy thì hàm cái xấu nó nuốt hả? Vậy là mình tham vào ăn gọi là tham vào ngũ dục. Ngũ dục lạc, trong đó có là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Vì tham vào cái thứ tư ăn ăn uống thì tâm mình không thể định được, nên á mình hạn chế ăn, hạn chế ăn đúng giờ đúng đúng khắc thôi, hạn chế ăn lạp tạp đi. Và hạn chế cái hàm cái xấu cái gì nữa biết không? Hàm cái xấu là cái miệng mình nói đó, cái hàm nó hả ra nè, cái miệng mình nói đó. Tu thiền mà cái miệng mà nói chăn chét mà cô tám cô bảy đi hàng xóm không là không có được. Nên á người ta tu thiền người ta tịnh khẩu để hạn chế cái miệng mình nói. Còn mình nói ra phải nói những lời ái ngữ, nói những lời sao cho người ta thương yêu, nói lời sao mà cho nó nhẹ nhàng, nói lời sao cho nó hoa mỹ, làm cho tâm người khác an lạc, thì cái đó mới là đáng nói đó quý vị Phật tử. Như vậy là biết cái hàm cái xấu chưa? Rất là sợ hàm cái xấu là cái tham ăn. Cái đó là hàm cái xấu đó, rất là sợ. Cái thứ ba nữa là vào vòng nước xoáy. Vòng nước xoáy này ví dụ là cái mê của tâm. Mê là gì? Không phải là mê của tham sân si. Mê cái này là ham đắm vào đó. Ví dụ như chơi điện tử, từ sáng đến chiều tối vô cái dòng nước sấy của điện tử rồi đó. Chơi không? Nó sấy rồi, nó sấy vô đó rồi. Chúng tôi có ông cháu nè, chơi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, đứng lên xỉu luôn, không ăn không uống gì hết trơn á. Ở bên Trung Quốc chết mấy đứa rồi, chơi điện tử bấm lên rồi chết luôn. Còn cái người mà mê bài, quý vị Phật tử thấy cái cô này ở Bạc Liêu, ông chồng về làm bao nhiêu tiền đưa cho đánh bài sạch sẽ hết, tới bán nhà luôn không còn một đồng nào hết, nhưng vậy cuối cùng vẫn ngồi thấy ngồi ở sòng bài ban đêm. Hỏi cô lại đây làm chi? Để nhìn ta đánh bài. Cái máu con là máu đánh bài rồi, bây giờ ở nhà chịu không có nổi, không có tiền chơi, nằm sát bên ngủ luôn cái chân phòng bài đó mà không đánh gì hết, không chơi nữa. Biết là cái đó bị vào trong cái dòng nước xoáy ấy. Rồi chơi ma túy cũng vậy. Chơi cái gì ham cái đó, chơi cái gì ham cái đó, gọi là đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Mà nhu cầu cơ thể trong tâm lý học nói là nó tăng dần theo lũy tiến. Ví dụ như bữa nay hút điếu thuốc, ngày mai lên 2 điếu, ngày mốt lên 3 điếu. Hút thuốc bỏ rồi hút lại gấp 2 lần. Nhu cầu mà, càng uống càng khát, càng khát càng uống càng khát. Như vậy thì người ta chửi mình sân, phải không? Thì người ta càng chửi càng sân, mà càng sân thì người ta càng chửi, vậy thôi. Phải không? Vậy thì càng ham muốn thì càng khổ, thì càng khổ lại càng ham muốn, mà càng ham muốn thì lại càng khổ. Cuộc đời nó vậy đó. Nên mình phải từ bỏ, dứt bỏ là xả bỏ nó ra. Đó là dòng nước xoáy đó. Thì mình phải tránh những cái quỹ đạo của cái dòng nước xoáy này đi. Rồi cái thứ tư nữa là bị con cá dữ ăn thịt. Cá dữ này mới ghê nè. Mình không biết nó là con cá gì mà nó nuốt được thịt của người ta. Phải nuốt được như con cá sấu cá mập thì không sợ. Ăn như chưa bắt giới, thảy cái trái đào trong miệng, hú nuốt một cái một chửng luôn, không thấy gì không sợ. Mà sợ nhất là mình đang lội xuống một con cá nó rỉa, mà nó rỉa cả trăm ngàn con, mà nó rỉa chịu đau thấu trời, chịu không nổi, chẳng thà người ta là giết người ta chết đi. Đừng có giơ cây gôi lên mà nó nhịp kiểu này, không chịu nổi, hú tim hú vía hết, chịu không có nổi. Con cá dữ là nó ăn thịt là cái gì quý vị Phật tử? Con cá này là nó ăn mất cái bổn tâm của mình. Tu theo đạo Phật là nguyên lai bổn tánh, là cái tâm Phật của mình á, mà bị nó ăn đứt đi. Thì chuyện ăn đứt có nghĩa là nó ăn mất cái tâm thanh tịnh của mình, trở thành cái tâm đời, là xuôi theo cái dòng đời. Nói lên những người hướng tâm ác về cái vấn đề cực ác, nó cuốn mình ra luôn, không còn tu hành gì được luôn. Như vậy thì quý vị tự mới thấy chạy chiếc xe đạp mà mình chạy đi trở thành cái quán tính, mà mình chạy theo đường ác, mình chạy quen riết nữa thành cái quán tính, gọi là người cực ác không thể độ được. Đức Phật dạy gọi là người nhất xiển đời, người này vô phương độ. Vậy mình đi thiện riết nó trở thành cái dòng thiện, đi thiện riết á thì là nó trở thành cái dòng thiện, quý vị Phật tử. Nên á chúng ta mới thấy á, làm như thế nào mà chúng ta luôn luôn nhớ Phật, chúng ta tu hành đừng có để con cá dữ nó rỉa thịt. Con cá dữ là gì quý vị Phật tử? Tham danh lợi nè, sắc đẹp tiền tài đó, rồi bỏ tu nghỉ tu luôn, mất luôn cái đường tu, đó là bị cá dữ ăn thịt. Thôi ngày hôm nay chúng tôi cũng hết giờ, nên kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử hôm nay, và xin cầu chúc cho quý vị Phật tử cũng an lành trong chánh pháp. Trên cái dòng sông đạo này thì xin cầu chúc cho quý vị Phật tử không có ai mà bị sóng xô gió dập, không có ai bị hàm con cá xấu nó tát, không có ai là bị con cá dữ mà nó ăn thịt của mình luôn, không có ai mà bị mất mạng bởi trên cái đường tu hành của mình hết quý vị Phật tử. Thì cuối cùng trên cái dòng sông này mình phải trôi ngược về được nơi biển của Phật Pháp, thì lúc đó là biển của thế giới A Di Đà ao Bát Bổ đang chờ mình. Dạ, kính chúc quý vị Phật tử sống an lành trong chánh pháp. A Di Đà Phật.